Chào quý vị, ngày nay là thêm ngày nóng nữa. Cái nóng là cái hơi sức nóng là cái mà mấy người tu hành nó khó mà tu, nóng quá thì khó mà chú tâm. Hồi mà Đức Phật còn tại thế đó, đệ tử Đức Phật đâu có ai xài máy lạnh đâu, mà chúng tôi không dành dùng máy lạnh đó. Nên chúng tôi làm cái gì, trời nóng quá chúng tôi nghỉ không có tu, đóng cái màn là cho nó bớt nóng, trong cái hơi nắng nó bớt vào thì nó bớt mát hơn một tí. Thì cái bật cái quạt lên cũng giúp một tí nữa, ngày nó càng khó chịu thêm. Thứ năm vừa qua chúng ta lên đài truyền hình TV, mà thấy không, tuần thứ năm vừa rồi có lên đài truyền hình. Đúng rồi, giới thiệu cái tăng đoàn của chùa, nửa tiếng đi qua rất là. Thành nội trong 6 tháng nữa, chúng ta sẽ mỗi thứ năm từ 8 giờ đến 8 giờ rưỡi sẽ có cái sẽ bàn pháp cho mọi người. Một cái người ta nói, một ông cụ đó, người lớn tuổi ta nói là họ qua những cái đài khác, lần đầu tiên họ qua cái đài mình. Họ nói là thích là tại vì có cái đạo vị. Những cái chương trình khác người trẻ hơn lên họ nói pháp, mấy người đó không muốn nghe không lọt tai, nhất là mấy cái người sa di, mấy ông thầy nói ăn lưu loát giỏi lắm, nhưng mấy người sa di đây lần đầu tiên mà họ người sa di đi đó lên đài TV, thường thường người ta sợ lắm, cái đó gọi là sợ, ai cũng lo sợ. Mặc dù như vậy, những người sa di nói rất chững chạc, có cái định lực ở trong. Chúng ta tu như vậy, cái chùa chúng ta tu như vậy, thì chùa chúng ta tu như vậy, một chủ trương chúng ta tu là để mở cái định lực, để mà hiểu khai mở cái trí huệ, phát triển định lực để khai mở cái trí huệ, để hiểu được cái sự thật là cái gì. Bây giờ có nhiều người tới tu ở chùa tu hơn. Thì chúng tôi bắt đầu chương trình huấn luyện, đào tạo nhân tài. Thầy hết thì giờ rồi. Những cái lợi nhiệm mà thầy học được cái ân sư của Thượng Tiên Hóa đó. Cái những thầy học ngày của Thượng Tiên Hóa, thì hy vọng sẽ có cơ hội truyền lại cho cái đời sau. Mà khi thầy làm cái đó xong rồi, thì thầy sẽ để trả lại cái ơn của ân sư đó. Nên những công việc thầy xong, đó là chuyện thầy làm. Thành chùa chúng tôi không phân biệt giữa xuất gia với tại gia. Những người ai muốn học, chúng tôi sẵn sàng huấn luyện. Chương trình rất là nhiều khi nó gắt gao một tí, những người muốn theo. Có những người khác ta chỉ muốn như vậy, muốn thoải mái hơn cũng được, không sao hết. Có một cái khoảng rất là rộng. Thầy rất là kiên nhẫn. Tới chùa này 5-6 năm rồi. Thầy kiên nhẫn đợi. Thầy đợi 6 năm trời đó. 2 năm đầu thì tương đối tốt. 2 năm giữa thì tương đối 2-3 năm giữa thì tương đối giống như địa ngục vậy đó. Bắt đầu tiến bộ lên rồi bây giờ cái duyên nó tới rồi. Để mà phải có thể tu hành nó đàng hoàng hơn một tí. Cái chuyện đầu tiên hết đó, người tu hành đó, là chú ý tới đồ ăn. Thành thầy yêu cầu những cái Phật tử, quý vị mà đem tới cúng dường đồ ăn, nếu muốn cúng dường đồ ăn, quý vị yêu cầu quý vị đừng có cho chúng tôi trứng, đừng có cho chúng tôi đồ ăn có hành, có tỏi, kiều, như này tại vì nó có hại cho cái việc tu hành chúng tôi. Tôi cá nhân thầy, cái loại hành thơm đó là nó rất độc cho thầy. Mỗi lần thầy, từ khi thầy để ý, từ khi mà thầy trì cái chú Lăng Nghiêm đến bây giờ, 20 năm vừa rồi thầy bắt đầu học thuộc lòng chú Lăng Nghiêm và bắt đầu trì mỗi ngày. Thầy tốn khoảng chừng 5 tuần thầy học thuộc lòng. Từ khi mà thầy học trì cái chú Lăng Nghiêm bây giờ, học thuộc lòng chú Lăng Nghiêm bây giờ đó, thì mỗi lần ăn hành tây đó thì phải bị đi kiếp. Bị ra đi kiếp hả?
Bị tiêu chảy.
Ngày hôm nay cũng vậy. Đôi khi thầy đi tới Bô Sa ghé ngang cái tiệm ăn chay Việt Nam, vào ấy thì nói điềm ơn đừng có để hành tỏi. Mấy ông chủ nói là chúng tôi là cái tiệm ăn vegan. Quý vị biết cái vegan là vẫn có hành tỏi như thường. Mà họ nói không sao thầy đừng có lo. Nhưng mà chắc chắn mỗi lần thầy ghé ngang cái tiệm chay đó là nhất định để hành phi lên. Sẽ nổi trong 2 tiếng sau là thầy phải đi kiếm cầu tiêu. Thành tùy ăn ít ăn nhiều thì có thể bị bệnh lâu hơn. Tại vì đại đa số những quý vị đều không biết rằng cái đồ ăn nó ảnh hưởng tới sức khỏe chúng ta rất là lớn lao. Thành thầy tới một cái chùa rồi thầy để ý việc đầu tiên thầy coi một cái việc đầu tiên thầy coi là tới phòng ăn coi thầy họ ăn cái gì, họ ăn ra sao, họ ăn cái gì, để cho thầy biết cái cách ăn của họ, cho thầy biết cái phương pháp họ tu là phương pháp gì. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Và nhiều khi có nhiều khi có một vài người tới, người mới tới Việt Nam tới mà họ không biết thì họ cúng dường hành tỏi thì quý vị giúp các thầy các cô giảng cho họ biết là chúng tôi dùng gì đó không được. Và cái trung thu vừa rồi là tuần trước, một người cư sĩ lái chiếc xe tới 2 tiếng đồng hồ để cúng dường một cái hộp bánh trung thu. Cái hộp không á nó sang mà nó đẹp, nó chắc nó còn tốn hơn là tiền rau cải mà quý thầy dùng cả tuần luôn nữa. 4 cái bánh đó đều có trứng hết. Thành mấy cái bánh trung thu mà đẹp nó sang trọng nó đều có trứng hết. Chúng tôi dùng được và cho những người khác không sao hết. Tôi sẽ có một cái mạng đang làm mạng để mà người ta có thắc mắc hay là vấn đáp, cái phần vấn đáp cho chương trình nó càng có nhiều người càng bận rộn thêm. Cái đó rất là tốt, tại vì cái chương trình chúng tôi, thứ gì chúng tôi nó có sự thăng bằng. Chúng tôi làm công quả để mà tu, muốn tu đó phải có rất nhiều phước. Okay. Thành cả chùa chúng tôi đó làm việc không ai có lười biếng hết. Chúng tôi tất cả mọi người đều làm việc, thầy cũng vậy, làm việc. Ngày hôm nay thầy nói về cái chuyện về cái số mạng. Dạ, cái này là từ cái pháp mà từ miệng đức miệng kim khẩu của Phật nói cho mọi nghe. Lúc mà thời Phật còn tại thế, trên quả trời quả trời đao lợi, quả trời mà trong cái dục giới chúng ta đó, của thích đế thích đó. Hồi đó có một cái ông trời mà gọi là thích mang hoa. Thì một lửa đó ông đi tới cái vườn đem vợ đi theo để mà ngắm hoa, 1000 bà vợ đem theo. Cái gì cảnh cười khúc khích. Quý vị biết không, khi mà quý vị có nhiều phước, quý vị có nhiều vợ lắm, là chuyện thông thường lắm. Vẫn phải vợ, vợ ấy, vợ đẹp không à, nó rất là đẹp. Thì 500 vị tiên nữ đó, bà vợ đó đó là leo lên cây để mà hái hoa, thả hoa xuống, thảy hoa xuống. Còn 500 bà mà tiên nữ vợ kia thì ở dưới đất lượm hoa lên, kết hoa lại thành vòng đưa cho chồng vợ, hoặc là rải hoa trên chỗ chồng ngồi, chồng nằm. Thì đang một cái vườn bà tiên nữ kia đang ở trên cái cành cây hái hoa, bà mà chết và tái sanh xuống vào cái cõi nhân gian trong một cái nhà rất là khá giả và thành một người con gái tới lúc mà 16 tuổi rất là đẹp. Từ lúc mà trẻ là thích, đoán thử cái bà đã thích làm cái gì, thích kết hoa, kết bằng hoa để mà cho người. Thầy bà cái cô con lúc còn trẻ đó là thích kết hoa để mà tặng cho tăng. Lúc mà lớn tuổi bắt đầu có sức rồi, bắt đầu có thể mang nước rồi, thích đi như vậy. Lúc mà một ngày đó, lúc mà 16 tuổi, họ cô đó với vài người bạn gái rủ nhau đi chơi, ra ngoài đồng chơi, đem theo 3 cái gói cơm để cho dùng ngày đó. Đang đi như vậy, bỗng nhiên thấy từ xa một cái nhóm người tăng đó đang đi về phía này, ngừng lại ngắm nghe, để ý thấy có một cái vị tăng, một cái vị tu sĩ đó trông rất là trang nghiêm, mà chưa bao giờ thấy người nào trang, người tu sĩ nào trang nghiêm như vậy. Cô đã đợi, cô 16 tuổi đã đợi cho ông tăng nó tới gần, quỳ xuống dâng lên cúng ba cái gói cơm cho cái ông thầy đó. Cái ông thầy đó thì biết, chắc có bị đoán ra nữa, nghĩ ông thầy đó là ai? Là Phật. Chính ngay Đức Phật để cái mở cái nắp ra và nhận ba cái gói cơm. Mẹ cô đó, cô gái đó đứng dậy và cúng dường xong đứng dậy bỏ đi. Cúng dường Phật xong, cô gái cũng như thấy có lòng nó lâng lâng sung sướng, chứ mẹ thấy sung sướng như vậy. Tới cái vườn để mà chơi. Đức Phật khi mà nhận ra ba cái gói cơm đó, ngài nhìn ngài Ananda tủm tỉm cười. Ngài Ananda lập tức hiểu ngay lập tức, tại ngài biết Đức Phật không bao giờ cười hết. Thầy cười hoài, suốt ngày thầy cười, thầy đùa mất ngày. Thì mấy cái học trò thầy đưa lại cứ tủm tỉm, tôi thấy ông cười, thấy thầy là cái tủm tỉm cười ngay lập tức. Còn Đức Phật không ít cười đó. Ngài Ananda mới hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao ngày hôm nay Đức Thế Tôn lại mỉm cười? Đức Phật mới nói: Con có biết không? Cái cô đó cúng dường cho ta, cho Như Lai một cách thành tâm như vậy. Bởi vì như vậy, cô đó sẽ trở thành một cái bà hoàng hậu. Nên cái chuyện nó rất là lạ. Tại sao vậy? Cái người, cô con gái này, mặc dù gia đình khá giả, đều không phải là vương tộc, phải là dòng quý tộc. Làm sao mà cứ làm vợ hoàng hậu được? Con vua tên là Pasenadi, nó giống như thành phố Pasadena, nó chỉ ngược tí xíu phía sau đó. Thì đem lính qua chinh phục cái nước Ma Kiệt Đà. Thì đều có ông vua của nước Ma Kiệt Đà đó, thành phố Ma Kiệt Đà đó, là đã bài cái ông vua Pasenadi. Thành ra ông hoàng đế Pasenadi phải bỏ chạy. Chạy vắt giò lên cổ mà chạy về nước lại. Xong về rất là buồn, tha thiểu đi về, ok, thiểu não đi về, sắp tới thành phố rồi. Đi ngang cái vườn hoa, bỗng được chú ý nghe, trong lúc buồn như vậy, lòng buồn như vậy, chán nản như vậy, thì bỗng nhiên em người ta một cái người cái giọng hát rất là líu lo, rất là hay. Ông vua mới quay ngựa qua cái vườn, kiếm cái âm thanh người nào, kiếm người hát lại. Để ý thấy có một cô gái rất là đẹp, đẹp mê hồn luôn, mà đang hái hoa, kết mồng thành hoa. Hoàng đế mới hỏi: Cô tên gì? Thì cô mới trả lời: Tôi tên là Monica. Hoàng đế mới hỏi: Có chồng chưa? Có bồ chưa? Ông vua hết chừng làm rồi, thấy cô này bắt đầu người hứng thú lại, xuống ngựa và nói chuyện cô này. Một thời sau, hoàng đế ngồi nằm ngửa mình trên cái kết đầu trên cái đùi của cô đó, ngồi nghe cô hát, nghe cô kể chuyện, rồi trong đó cô kết hoa để trên đầu ông vua có nghĩa là bình phục trở lại bình thường lại. Ông cho cô cởi sau lưng ngựa về nhà, tới nhà ông vua mới trở về lại cái hoàng cung. Tối đó sai sứ giả tới nhà cô đó xin cưới cô và tăng cô làm đệ nhất hoàng hậu. Rồi nội kia vì thấy chuyện nó cười không? Ngồi trong ngày một cái người đó mà cúng dường đúng gặp được Đức Phật mà cúng dường ba nắm cơm thôi đó mà trở thành hoàng hậu của quốc gia. Ông hoàng đế thương yêu cái vợ dễ sợ. Thương dễ sợ, cưng như là trứng mỏng, xây cung điện cho vợ ở, muốn gì là cho đấy. Rồi hoàng hậu mới thuyết phục cho chồng mình là trở thành Phật tử. Mới tới ngày kia hoàng hậu mới tới hỏi Đức Phật, quỳ xuống lại Đức Phật xong rồi đảnh lễ Đức Phật xong hỏi, hỏi bẩm Đức Thế Tôn, ta hỏi Đức Phật Thế Tôn tại sao mà mỗi người cái phước báo nó khác nhau nhiều như vậy? Có nhiều người thì giàu hoặc là đẹp trai, Có những người có địa vị trong xã hội, có những người không. Tại sao như vậy? Thành ra Đức Phật mới giảng cho những cái bà hoàng hậu biết cái vận mạng của người là sao. Đức Phật giảng những cái người mà đẹp trai đẹp gái là cái nhân nào để thành ra họ có người là người đẹp trai đẹp gái. Quý vị nghĩ sao? Cái ông này ông giang, quý vị biết không? Lý do người ta đẹp, có nét đẹp, thì Phật nói cái lý do chính người ta có đẹp là họ có nét đẹp là tại vì họ tha thứ, biết tha thứ và rất là dịu dàng. Quý vị thấy không? Phải biết tha thứ và dịu dàng. Đức Phật nói cái lý do mà người ta giàu tại sao? Tại vì biết cúng dường. Cái chuyện thứ ba là gì? Thì quên rồi. Cái cuộc đời cái gì nó quan trọng ngoài ra tiền với là sắc đẹp. Bây giờ thầy xin lỗi, thầy quên phức cái thứ ba là cái bận mà sức khỏe là cái gì? Có ba cái điều mà nó quyết định cái vận mạng chung của mọi người là sức khỏe. Thầy xin lỗi, thầy bụng nhiên bây giờ thầy quên phức à. Nếu mà thầy nhớ thầy cứ tiếp tục nói chuyện, xong rồi nhớ thầy nói cái vị nghe, nếu không thì sau buổi giờ trưa thầy nói cho nghe, do thầy nợ đi. Okay. Hiếm người mà có được ba cái điều kiện nó cùng một lúc. Vậy Đức Phật mới giảng cho hoàng hậu Mallika rằng là Đức Phật mới giảng cho hoàng hậu Mallika biết rằng cái phước của mình đó, nó do những cái tiền nhân mình đã trồng. Thôi bây giờ vì thấy càng ngày càng già, thành ra cái óc càng ngày nó quên, thì hy vọng phải là bệnh Alzheimer. Bởi vì lúc mà thầy huấn luyện học trò, thầy cho họ nhiều đường tắt lắm, tại vì thầy hết thì giờ rồi. Những cái thầy hiểu từ học cái ngày Tiếng Hóa 10 năm thầy mới hiểu nổi, thì cho học trò, thầy giảng học trò thì để cho hy vọng nó họ ít tốn thì giờ. Đại khái là hoàng hậu Mallika là được vua sùng bái dễ sợ, tại vì bà có 5 cái điều kiện của một người vợ gương mẫu, người vợ lý tưởng. Mấy người đàn ông thích dễ sợ, để mấy cái ông này hoặc là đã xuất gia, hoặc là đã có vợ rồi còn biết làm cái gì nữa, thì quá trễ rồi. Nhưng đều không sao, mình vẫn nên biết, tại vì vậy thì mình biết để mà mình biết là giúp con mình chọn vợ, ok, hoặc là kiếm chồng dễ hơn. Bây giờ thầy chắc chắn thầy quên hết rồi đó. Bây giờ 5 cái điều mà người đàn bà lý tưởng là chắc thầy cũng quên phức luôn nữa rồi. 5 cái đức tính của người đàn bà lý tưởng là gì? Thức dậy trước khi chồng. Thức. Mấy người phụ nữ rất là bất bình. Quý vị muốn nghe sự thờ Đức Phật dạy là muốn nghe lời thầy nịnh hót quý vị. Hả? Bà đi ngủ sau khi chồng ngủ. Còn gì nữa? Người đàn ông nói thì biết. Người đàn bà lý tưởng là gì? Rồi mấy người kia, mấy người mà có vợ rồi đó, nói thì nghe là người đàn bà lý tưởng hay sao? Nấu ăn ngon. Nope. Rất lịch sự. Luôn luôn đối xử với mình như là người khách như vậy. Và rất là dịu dàng. Tại sao vậy? Tại vì nấu ăn ngon, mấy người vua đã có tiền rồi, ta có đầu bếp nấu ăn ngon giỏi hơn vợ nữa. Và chuyện cái điều thứ năm quan trọng nhất, cái quan trọng nhất là lời thầy thêm vào. Người Phật cho nó có 5 cái đặc tính mà gọi là người đàn bà lý tưởng, người vợ lý tưởng. Thức sớm hơn chồng, ngủ trễ hơn chồng. Quý vị biết những cái người xuất gia đó muốn phục vụ cho sư phụ mình cũng như vậy đó. Thức trước khi sư phụ mình thức dậy và ngủ sau khi sư phụ mình thức ngủ.
Thầy ngủ ngay cả hai
Thôi, bữa giờ thầy càng ngày thầy càng ngủ nhiều hơn. Lịch sử và dịu dàng. Phải dịu dàng nghe chưa? Cười, cười. Ok. Cái điều thứ năm á, rất là khó làm. Nghe lời chồng. Cười. Bà cảnh mà may mà bây giờ tôi không ở với chồng. Thực tế là vậy đó hả? Hai người lập tức than phiền. Người thì nói thời này không có như vậy đâu, từ xưa thì có, giờ này không có nè. Bây giờ thời buổi này nó ngược lại. Trai nhiều gái ít, thành ra mình phải đi ngược lại. Có người khác ăn phiền, nói là nếu ông chồng sai sao mình nghe lời được hả? Ông chồng sai mình nghe lời là không? Nếu ông chồng ông vua thì mình phải nghe lời. Cái cô này nó đùa cợt. Cô nói nếu ông chồng mình là vua thì mình phải nghe lời. Nếu ông chồng không phải vua thì sao? Cái cô nói mình không nên nghe lời. Cái bà biết kia có mặt ở đây, bà chắc chắn là nói là năm điều đó tôi đều không đồng ý hết. Cô sẽ nói là đây là nước Mỹ chứ không phải là nước Ấn Độ hay là nước Việt Nam. Vậy mấy cái bà Việt Nam có đề đổi tính ngay lập tức. Không thể khôn đâu. Mà nói là ông vua, tại mình phải nghe lời ông vua, tôi không cắt cổ mày nữa. Thì thầy hỏi, mình có nên nghe lời chồng là không?
Thầy có thể có một trường hợp rất là đáng của thầy. Mình nghe thứ ba mà kêu họ thầy chồng mình sai, nhưng mà họ giữa xã hội thì họ mới sử dụng vật lấy dịp thầy trong chân mình và rất là bỏ. Nhưng mà lần sau thì họ phải như cái
nó mà đâu có trái lời chồng đó. Đâu có nghĩa là làm đó đâu phải là không trái lời chồng đó. Theo thầy cái này là về cái chuyện làm chính trị, trong thầy thiếu cái thiếu sự thành thật của người vợ. Khi mà con tới cái trình độ họ cái quyền lực với cái tiền tài nó nhiều quá rồi, thành họ không phải suy nghĩ như mình được nữa đâu. Thành ra thầy không tin cái đó là bà về tình thương của chồng, mà cái đó về cái tư lợi. Tại vì họ không biết những cái người lớn như vậy đó, người ta cái địa vị nó cao như vậy đó, người ta có cái mục tiêu của họ, họ có những chuyện trong cuộc đời họ phải làm, họ tin là phải cần làm giúp nước giúp dân này đó. Nên nó đi qua hơn cái liên hệ nhà vợ chồng luôn. Thành khó nói lắm, thành rất là khó nói. Mình đang nói về cái sự đối đãi đối xử với người vợ với người chồng đó, với tất cả mọi người. Mình nghe lời chồng, tuân lời chồng có nghĩa là mình không cãi ngược lại, chứ không có nghĩa mình đồng ý. Như ông Tràng nói đó, là mình không cãi ngược lại, nói ngược lời của chồng mình trong khi mà mình có mặt người khác, mình nghe lời chồng mình. Ok, không có nghĩa mình phải làm theo lời ông nói. Thành ra cái bà Hoàng hậu Monica đó không đồng ý với ông chồng rất nhiều lần, nhưng được không bao giờ làm mất mặt ông chồng, không bao giờ cả lộn mặt trước mặt ông chồng hết, mà khi nào cũng thủ thỉ, sau rồi làm xong rồi từ từ nói cho ông chồng nghe. Và bà bỏ thì giờ thuyết phục ông chồng để mà giải thích cho ông chồng hiểu, để mà giúp mà để đổi cái đổi cái tính của ông chồng. À, thì cái đặc biệt bà có cái ông hoàng đế Pasenadi đó, ông rất là giỏi. Bà cái cặp đó là đã làm vợ chồng với nhau từ lâu rồi, đã rất lâu rồi, rất nhiều kiếp rồi. Lúc trên cõi của trời đã làm vợ chồng với nhau rồi. Thành ra trên cõi trời đã làm vợ chồng với nhau lâu rồi, thương yêu nhau rất 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 là khăng khít với nhau. Để cái vấn đề hiện cái thực tế mình, nếu trường hợp ông chồng mình loàn làm chuyện tầm bậy thì sao? Nếu ông chồng mình làm chuyện tầm bậy, mình nên nghe lời ổng hay là không? Nếu mình thấy ông chồng mình khuyên hòa, ông chồng nghe lời chứ muốn làm chuyện tầm bậy thì sao? Nó đừng đừng uống rượu, ông không nên dùng thuốc ma túy, cô đừng có đi đánh bạc mà không nghe lời. Nếu vợ ngay mấy cái đi cả còn giữ luôn nữa, nhìn thì được, nói thì được, nhưng đều như đều xài tiền không được. Yes, không tin tại ông chồng dễ bị cám, dễ bị dụ. Nếu ông chồng mà làm chuyện tầm bậy không sao, ông chồng nói bây giờ voi tôi cái viên thuốc phiện đi, nghe lời là không. Làm sao bây giờ, nếu ông chồng sai hoàn toàn sai sao bây giờ? Làm sao bây giờ hả? Đuổi chồng ra, mà này mà đuổi chồng. Đâu cần phải ở với ông đâu. Tùy cái xã hội nó khác. Đời xưa thì mình làm không được. Cái xứ Mỹ này mà đâu cần ấy, mình có sự lựa chọn. Đúng không? Tại vì đời xưa thì họ không thể nào bỏ chồng được. Thành họ phải cam nhận cái đó. Tại vì họ phải được sống tròn cái đạo người vợ. Đời xưa xã hội nó đòi hỏi như vậy. Cái xứ Mỹ này, thời buổi này nó khác rồi. Thành mình đâu cần sống người chồng như vậy. Đâu cần phải phá phí cuộc đời mình đâu. Tại mình có cái sự lựa chọn. Đời xưa họ không có sự lựa chọn. Thời buổi này nó có sự tiến bộ rồi. Cái Phật giáo đó, mặc dù đời xưa Đức Phật cũng có cái trường hợp như vậy, nhưng thầy tin rằng cái tinh thần Phật giáo là không chủ trương cái việc nên phí cuộc đời mình vì người khác. Mình tinh thần Phật giáo là mình giờ thời buổi đó, như tinh thần Phật giáo thời trước bây giờ nó cũng như vậy, là mình không cần phải, mình nếu mình có sự lựa chọn mình không cần phải để cho người ta hại cuộc đời người ta và hại cuộc đời của mình luôn nữa. Để người khác mà hại cuộc đời mình, người ta mà hại cuộc đời mình như vậy, không có trí huệ, nó đi ngược lại cái tinh thần của Phật giáo. Tinh thần Phật giáo là không khuyến khích người ta làm chuyện bậy, hoặc vợ hoặc chồng đều như vậy. Thế mình nghĩ lại cho coi, cái đó nó cũng có cái năm cái điều lý tưởng người đàn bà, người vợ nó cũng giống, nó cũng thể là lý tưởng người chồng luôn nữa. Tại sao mấy ông cười, mấy ông bắt đầu tưởng cười. Chẳng hạn bây giờ thời buổi này, chẳng hạn những người vợ trở thành một người làm nhiều tiền hơn người chồng, lo cho đi ra làm tiền, ok, làm việc để làm tiền lo cho gia đình. Cười. À, kiếm sang mặt tiền rồi. Mình không cần phải đồng ý với nhau chỗ này, nhất là cái cô này, người Hoa này, cô không đồng ý với thầy. Thầy nói như cô Cảnh nói hồi nãy đó, là cái đó là cái những cái điều kiện mà đời xưa đó, cái cách suy nghĩ ta như vậy. Thì cái tinh thần đó, mình quay là họ cần làm cái gì để có một cái việc, một cái cuộc sống đầm ấm hạnh phúc trong gia đình với chồng với vợ. Như cô Cảnh nói, lúc thầy giảng cái này là để cho quý vị hiểu cái pháp nó ra sao, và hiểu cái tinh thần của cái pháp, chứ không phải theo một cách mù quáng. Không nên chấp vào cái tướng như vậy. Ok. Mấy cô người Hoa nói, ông thầy bây giờ bắt đầu đạp xe đạp đi ngược lại. Người trẻ đây như vậy. quý vị cũng cần phải đồng ý tất cả. Quý vị biểu mình nêu ý kiến ra, mình bàn đôi bàn tới. Thầy nói quý vị nghe, ngay nếu quý vị có trí huệ chân chính Phật giáo đó, thì quý vị sẽ không chấp vào về năm cái tướng đó đâu. Mình hiểu cái tinh thần ở sau đó để mình cư xử với người với chồng, người vợ mình. Quý vị biết tại sao cái nó có liên hệ người đàn ông luôn không? Quý vị biết không? Tại vì nếu như vợ mình đối xử mình như vậy là đều đều như vậy được, tại mình đối xử vợ mình cũng như vậy luôn. Cái đó có nhân có quả. Được rồi, chúng ta ngừng lại đây. Để quên phức cái điều thứ ba là gì? Của cái vận mạng. Chúng ta vừa hướng công đức xong rồi cúng ngọ để đi dùng trưa.